Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 3 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông Đông Nam Bộ và khu vực phía Nam.
Trung Bộ sạt lở ngập úng do mưa lớn.
2 tấn bưởi da xanh Bến Tre đầu tiên đã được xuất khẩu sang Mỹ.
G7 nhất trí áp giá trần 60 đô la Mỹ một thùng đối với dầu của Nga.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 3 tháng 12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương tại nhà thờ Hồ Phi Tích, di tích lịch sử quốc gia ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết vinh danh và tham gia kỷ niệm năm sinh, năm mất của một số danh nhân văn hóa tầm nhân loại, trong đó có nữ sĩ Hồ Xuân Hương và nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và tặng quà 30 người là mẹ, vợ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc và bị địch bắt, thể hiện sự biết ơn, tri ân của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đồng chí, đồng bào đã đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Chủ tịch nước cũng gửi tặng món quà tình nghĩa là 30 ngôi nhà tới các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Quỳnh Lưu, quê hương của nhiều anh hùng và nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
Sáng cùng ngày, trong chương trình chuyến công tác tại Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát, kiểm tra, đôn đốc một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn. Tại tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Trơn Thành, Thủ tướng yêu cầu phải tạo nhiều đường ngang, làm nhiều đường xương cá, phải tìm mọi cách để kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, làm nhiều đường hướng để giải tỏa áp lực giao thông, giảm ùn tắc.
Thủ tướng cũng đã nghe báo cáo và đi thực địa tuyến đường sắt Bào Bàng - Thị Vải, Cái Mép, quy hoạch tuyến metro Suối Tiên, thành phố mới Bình Dương - Bào Bàng, điều chỉnh vị trí quy hoạch ga An Bình và ga Dĩ An và nghe báo cáo về dự án tuyến đường vành đai 3, vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh qua đoạn địa bàn tỉnh Bình Dương.
Đúng 18 giờ ngày 3 tháng 12 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Auckland, thành phố Auckland, bắt đầu thăm chính thức New Zealand theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội New Zealand. Diễn ra chỉ hơn một tháng sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng New Zealand, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội cho thấy sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo cấp cao hai nước, thể hiện quyết tâm và sự đồng thuận chính trị cao giữa hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương. Trong đó, hợp tác nghị viện đóng vai trò là một trong những động lực quan trọng, đem lại tầm vóc mới cho quan hệ hai nước.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay 3 tháng 12 đến ngày mai 4 tháng 12, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ đêm ngày 4 đến ngày 5 tháng 12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Ngoài ra, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 12, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ ở thượng lưu các sông từ 2 đến 4 mét, hạ lưu từ 1 đến 2 mét.
Mưa lớn trong 2 ngày qua tại Thừa Thiên Huế và Quảng Nam đã gây ngập úng và sạt lở tại một số khu vực. Cụ thể, tại Quảng Nam, một số tuyến đường ở xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn và xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My đã bị sạt lở, giao thông đi lại khó khăn. Còn tại Thừa Thiên Huế, mưa với cường độ lớn, lũ lên đã khiến cho 3 người bị cuốn trôi vào chiều qua. Hiện nay mới tìm thấy thi thể một người. Ngoài ra, tuyến đường quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc bị ngập cục bộ, có nơi ngập sâu hơn 1 mét.
Theo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 12 tháng 12 tới đây, nếu sử dụng văn bằng chứng chỉ của người khác hoặc cho người khác sử dụng văn bằng chứng chỉ của mình sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Hành vi sử dụng văn bằng chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung cũng bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Đối với hành vi không công khai hoặc công khai không đầy đủ hoặc không chính xác thông tin về cấp văn bằng chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của cơ sở mình sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo về việc điều chỉnh giao thông trên đường Nguyễn Huệ để phục vụ lễ hội âm nhạc quốc tế Hò Rô 2022 và ngày hội khinh khí cầu lần thứ 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó thì tất cả xe được yêu cầu tạm dừng đi lại trên đường Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, quận 1, từ 18 giờ cho đến 23 giờ các ngày mùng 9, mùng 10 và 11 tháng 12, từ thứ 6 cho đến chủ nhật.
Bộ Công Thương cho biết tới đây Bộ sẽ tổ chức đấu giá bổ sung 160.000 tấn đường thô và 40.000 tấn đường tinh luyện trong hạn ngạch thuế quan nhập khẩu niên vụ 2021-2022. Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung của niên vụ 2021-2022 theo phương thức đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 12 tới đây tại Hà Nội với mức giá khởi điểm là 1,7 triệu đồng một tấn.
2 tấn bưởi da xanh Bến Tre đầu tiên đã được xuất khẩu sang Mỹ qua đường hàng không. Như vậy là sau thanh long, xoài, nhãn, vải, chôm chôm và phú sữa, trái bưởi da xanh của Bến Tre là thương hiệu bưởi đầu tiên được nhà phân phối Mỹ Võ lựa chọn đưa vào thị trường Mỹ qua đường hàng không.
Xin chuyển sang những tin tức quốc tế. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo hiện nay có hơn 500 dòng phụ của biến thể Omicron, vốn có khả năng lây truyền cao, đang lưu hành. Tất cả các dòng phụ này có thể dễ dàng vượt qua hệ miễn dịch, dù chúng có xu hướng ít gây ra tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn so với các dòng phụ trước đó. WHO cảnh báo giai đoạn khẩn cấp của đại dịch hiện vẫn chưa kết thúc khi sự mất cảnh giác trong công tác giám sát, xét nghiệm, giải trình tự gen và tiêm chủng đang tiếp tục tạo điều kiện cho biến thể mới đáng lo ngại xuất hiện có thể gây tử vong đáng kể, thậm chí vượt qua cả Omicron.
Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 và Australia cho biết đã nhất trí về việc áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga ở mức 60 đô la Mỹ một thùng. Dự kiến bắt đầu sớm nhất là từ ngày 5 tháng 12. Tuyên bố chung của nhóm G7 và Australia được đưa ra không lâu sau khi Ba Lan thông báo đồng ý với kế hoạch tương tự của Liên minh châu Âu EU. Theo đó, giữ cho giá trần đối với dầu mỏ Nga thấp hơn giá thị trường ít nhất là 5%.
Chính phủ Đức vừa thông qua dự thảo luật nhập cư mới trình lên Quốc hội, nới lỏng điều kiện nhập cư và nhập tịch cho người lao động nước ngoài. Dự luật mà chính phủ Đức vừa thông qua nới lỏng đáng kể điều kiện nhập cư và kể cả điều kiện xin quốc tịch Đức. Người lao động nước ngoài chỉ cần có 2 năm kinh nghiệm nghề nghiệp là có thể tới Đức làm việc. Nước Đức đơn giản hóa thủ tục công nhận tương đương bằng cấp, thậm chí không cần thủ tục này nữa trong một số trường hợp.
Chính phủ Hà Lan đã hoàn trả bộ sưu tập gồm 223 cổ vật thời kỳ tiền Colombo cho nước Mexico. Đây là một trong những đợt nhận lại cổ vật có quy mô lớn nhất trong lịch sử quốc gia Bắc Mỹ. Thông báo của Bộ Văn hóa Mexico cho biết, hiện các cổ vật đang được bảo quản tại Viện Lịch sử và Nhân chủng học Mexico nhằm mục đích phân tích, khảo cứu cũng như là sử dụng các cổ vật để thúc đẩy quảng bá văn hóa và lịch sử. Theo kết quả giám định bước đầu thì các cổ vật vừa tiếp nhận có niên đại trong khoảng thời gian từ giữa năm 400 trước công nguyên tới thế kỷ thứ 16.
Số liệu của Tổng cục Du lịch Thái Lan công bố hôm qua cho thấy trong 11 tháng qua, khoảng 9,4 triệu lượt khách du lịch nước ngoài đã tới thăm nước này. Với con số trên, mục tiêu đón 10 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong năm nay của Thái Lan là hoàn toàn nằm trong tầm tay. Trong mùa cao điểm, Thái Lan hiện đón trung bình từ 50.000 đến 60.000 lượt du khách nước ngoài mỗi ngày.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Nhân kỷ niệm 23 năm ngày khu phố cổ Hội An được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới, vào ngày mai mùng 4 tháng 12, du khách tham quan phố cổ Hội An sẽ được miễn phí vé. Theo chính quyền thành phố Hội An, đây là dịp để tôn vinh và tăng cường tuyên truyền quảng bá cũng như là nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của khu di sản đến với người dân cùng với du khách.
Cuộc thi ảnh báo chí thế giới World Press Photo đã công bố danh sách các trưởng ban giám khảo khu vực của cuộc thi ảnh báo chí thế giới 2023 và nhiếp ảnh Mika Allen của Việt Nam được mời làm trưởng ban giám khảo khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương. World Press Photo hàng năm công nhận và tôn vinh những bức ảnh phóng sự và ảnh tài liệu xuất sắc nhất được sản xuất trong năm qua. Theo thông báo từ ban tổ chức, bài dự thi cho cuộc thi ảnh báo chí thế giới năm 2023 được mở cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2023.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị khán thính giả đến với các thông tin mới nhất về diễn biến trong và ngoài sân cỏ của vòng chung kết World Cup 2022 đang diễn ra tại Qatar. Vào lúc 22 giờ ngày hôm nay mùng 3 tháng 12 và 2 giờ rạng sáng ngày mai sẽ diễn ra hai trận đấu đầu tiên của vòng đấu loại trực tiếp World Cup. Tại trận đấu lúc 22 giờ, Hà Lan đối mặt với thử thách rất lớn là đối thủ Mỹ. Đội bóng trẻ trung và giàu khát vọng trong trận đầu tiên vòng 1/8 World Cup, thầy trò huấn luyện viên Louis van Gaal có 2 chiến thắng cùng 1 trận hòa, qua đó giành ngôi đầu bảng A với 7 điểm. Phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Mỹ có 5 điểm sau 3 lượt trận. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng trong một kỳ World Cup nhiều biến động, sẽ không dễ để cơn lốc màu da cam giải quyết trận đấu trong 90 phút Greg Berhalter và các học trò.
Còn tại trận đấu lúc 2 giờ sáng mai, dù đội bóng của siêu tiền đạo Messi bất ngờ bại 1-2, dưới chân Ả Rập Xê Út ở lượt trận ra quân, nhưng Argentina vẫn cán đích ở vị trí nhất bảng C với 6 điểm. Đội bóng xứ chuột túi bị đánh giá thấp hơn và chưa thể vượt qua Argentina trong quá khứ. Trong bóng đá, bất ngờ luôn xảy ra. Liệu điều đó có đúng ở trận đấu này?
Tiếp theo là một số thông tin bên lề sân cỏ. Trước trận tranh chiếc vé tứ kết đầu tiên của World Cup 2022, tin xấu đã đến với huấn luyện viên Van Gaal khi một số cầu thủ bị cúm. Tiền vệ trụ cột De Jong, Martin là một trong số những cầu thủ phải vật lộn vì các triệu chứng của cảm cúm. Mặc dù cả 26 cầu thủ đã trải qua buổi tập nhẹ vào một ngày trước trận đấu, nhưng cựu thuyền trưởng MU lo ngại dịch bệnh lây lan trong đội Hà Lan.
Còn với Nhật Bản, đội bóng này sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Itakura ở trận đấu với Croatia vì anh dính án treo giò. Ngôi sao 25 tuổi này phải nhận thẻ vàng trong hai trận đấu liên tiếp vừa qua với Costa Rica và Tây Ban Nha. Đây chắc chắn là tổn thất lớn đối với Nhật Bản bởi lẽ Itakura là trung vệ không thể thay thế của họ trong 3 trận đấu đã qua.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, hòa chung không khí World Cup trên toàn thế giới, những người khuyết tật cũng đang tự sáng tạo ra cho riêng mình những trái bóng vô cùng đặc sắc. Điều này không chỉ thể hiện tinh thần thể thao mà còn là minh chứng cho ý chí quyết tâm làm chủ số phận.
Vâng, nhân ngày quốc tế người khuyết tật ngày 3 tháng 12, mời quý thính giả hãy cùng Radio Nhân dân đến với một địa chỉ của người khuyết tật tại Hà Nội.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Những trái bóng tròn được làm thủ công từ đôi bàn tay khéo léo, điêu luyện của những người khuyết tật. Với chị Thùy Trang, dù không phải là người đam mê với môn thể thao vua, nhưng khi được giao nhiệm vụ làm những quả bóng vải này, chị đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết tìm hiểu, sáng tạo để làm món quà lưu niệm này hoàn hảo nhất khi đến tay khách hàng.
Quả bóng tôi phải cẩn thận, nhồi bông làm sao để trong lòng quả bóng phải đều, có độ mềm, đẹp. Tôi luôn luôn thay đổi quả bóng xoay tròn, trái, phải. Tôi rất vui nên chúng tôi đều cố gắng.
Không riêng gì chị Trang, tất cả các nhân viên trong cơ sở chuyên sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ Kim Việt, thời gian này đều không có lúc nào nghỉ ngơi để gấp rút hoàn thành các đơn hàng. Bởi với những người đam mê thể thao và thích sưu tầm đồ lưu niệm, thì đây chính là món đồ không thể thiếu trong kỳ World Cup này. Ông Nguyễn Viết Dũng, phụ trách thiết kế công ty Kim Việt chia sẻ.
Quả bóng World Cup năm nay thì thực ra nó có một cái cấu trúc rất lạ. Thế là mình cũng muốn để làm một cái gì đó trong các dấu ấn World Cup. Mình chuyển thể từ quả bóng da sang chuyển quả bóng vải. Có thể quả bóng này cho các em bé hoặc là cho những người có thể chơi là vật lưu niệm hoặc là có thể là chơi trong nhà.
World Cup còn kéo dài hơn nửa tháng nữa và những vầng trăng khuyết tại Kim Việt dự kiến sẽ còn tiếp tục cho ra mắt sản phẩm mô tả linh vật của giải đấu. Đồng thời, đón các em nhỏ cũng như mọi người đến tham quan, trải nghiệm các công đoạn làm thú nhồi bông. Nhiều em nhỏ vô cùng ngạc nhiên, thích thú khi được biết. Ngoài các sản phẩm trái bóng World Cup, những bàn tay khéo léo của tổ ấm những người khuyết tật này còn là nơi sản xuất hàng nghìn linh vật sao la SEA Games 31 hồi tháng 5 vừa qua. Các em vui mừng cho biết.
Hôm nay con đến đây con thấy rất là vui và hạnh phúc khi được các anh chị hướng dẫn đây làm cho một con voi mà rất là xinh bằng chính tay con làm nó là.
Các anh chị đã dạy cho con là không bao giờ được bỏ cuộc và luôn cố gắng làm hết những thứ đó.
Từ đôi bàn tay khéo léo, lành nghề của các nghệ nhân khuyết tật, những trái bóng tròn đã được hoàn thiện một cách rất công phu và tròn trịa. Những quả bóng này không chỉ là một sản phẩm chạy theo sự kiện, mà nó còn mang tinh thần, ý chí vươn lên số phận của những con người nơi đây.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.